tất cả các Phật tử ngồi xuống. Bữa nay thì chúng ta học cái bữa chót, tức là mãn cái mùa gia hạnh của mình. Thì trong cái bữa chót này đó, thì thầy bàn về cái vấn đề kinh Bát Đại Nhân Giác, hay là tám cái điều mà giác ngộ của Đức Phật, tức là Đức Phật thành Phật. Ngài thành Phật đó, là Ngài khởi tu ở trong tám cái điều này, từng bước mà đi lên. Đi lên tới cái đỉnh cao nhất đó, là ngồi Bồ Đề Đạo Tràng. Mà khi ngồi Bồ Đề Đạo Tràng đó, thì quán được tất cả các cái pháp đó đều là không hết đó. Tức là buông bỏ được hết đó. Thế nên bây giờ chúng ta đó, thường thường khi mà chúng ta tu cái này đó, là ta quán gọi là không quán đó. Tức là tất cả những cái gì ta cũng nghĩ, trong đầu chúng ta nghĩ là không có gì hết. Cho nên ở chỗ này nó thường là ta áp dụng cái vô thường để chúng ta không để tâm. Tại vì cái vô thường có nghĩa là luôn luôn thay đổi, không có một cái gì mà có thể đứng yên được hết. Tại chúng ta muốn đứng yên mà nó không bao giờ đứng yên. Nhưng mà thiệt ra nếu mà vạn vật thế này nó đứng yên, thì khi mà chúng ta nó sanh ra là một đứa bé đó, thì ta một đứa bé như vậy, muôn đời một đứa bé không thì không được. Cho nên vì nó có biến đổi, cho nên từ một cái bào thai rồi chuyển thành một đứa bé, rồi đứa bé đó mới lần lần lớn lên. Lớn lên rồi trưởng thành á, thì nó bắt đầu nó theo cái nghiệp của nó dẫn. Khi mà ta quan sát, ta tu, ta thấy như vậy đó. Nó theo cái nghiệp của nó dẫn. Nếu đứa nào mà có căn lành á, thì nó để dẫn theo cái con đường tu hành. Thì lần lần á, nó lên nó thành hiền, thành thánh, hay nó trở thành người tốt trên cuộc đời này. Còn nếu mà nó theo cái nghiệp ác mà ta gọi là ma dẫn á, thì nó bắt đầu nó đi vào trong con đường ác của nó. Tại vì cái nghiệp ác của nó, cho nên nó có bạn ác, nó mới kết hợp lại, nó rủ nhau mà đi làm. Cho nên nó trở thành ra những đứa móc túi, là những đứa ăn trộm, ăn cắp, là những đứa xì ke, những đứa mà phá hoại cuộc đời này đó. Nó thay đổi rồi đó. Mà thay đổi cái chiều hướng đi lên và thay đổi chiều hướng đi xuống. Thành ra quán vô thường là đầu tiên ta quán, ta thấy như vậy đó. Chứ không phải là quán vô thường rồi thôi, mọi việc nó vô thường rồi thôi, ta không cần để tâm nó nữa. Ta bỏ xuôi đi. Thì cái này nữa là ta lạc qua bên cái chỗ mà ta gọi là tiêu cực, tiểu thừa. Thành ra ta có bỏ xuôi đi nữa đó, thì cuộc đời dòng nước nó vẫn cứ trôi xuôi như vậy. Cho nên những người mà bỏ xuôi đó, thì lần lần mình cũng lớn lên, rồi mình cũng già, rồi cũng chết. Mà nói là chết mục như là cỏ cây thì không có nghĩa. Cho nên chọn hai con đường mà đi, con đường của Phật và con đường của ma. Khi mà quán vô thường ta thấy vậy. Tức là cảnh thế gian quốc độ vô thường, sắc tâm sanh diệt không lường, tứ đại ngũ uẩn là đường khổ không. Cho nên chỉ đi tới hai con đường. Thứ nhất á, là đi vào con đường khổ. Đấy. Thế nên do cái tập đế, tức là cái nguyên nhân mà làm tất cả các cái việc ác này đó, gọi là thân làm việc ác, miệng nói điều ác và ý nghĩ việc ác đó, thì sẽ dẫn chúng ta đi vào trong ba đường ác. Tức là địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh thôi. Đây là con đường đi đó, ta nhìn ta thấy. Nhưng mà ngược trở lại đó, thì bây giờ chúng ta làm cái việc thiện. Làm cái việc thiện á, thì cái trường hợp này á, tức là ta sẽ sanh lại trong loài người. Chúng ta sẽ sanh lại được ở trong cái loài mà ta gọi là quỷ thần, ta cũng sanh lại trong các cái loài mà ta gọi là chư thiên. Tại vì giữa chư thần và chư thiên đó, thì hai cái này nó khác nhau ở cái chỗ đó. Chư thiên đó, thì cái phước đức cũng như chư thần, Nhưng mà họ dẹp được cái sân hận, tức là trong lòng không có bực tức, không bực tức nữa, cho nên họ trở thành chư thiên, họ ở cõi trời. Nhưng mà chư thần á, thì tạo phước á, cũng như chư thiên, đáng lẽ là được sanh lên cõi trời, nhưng mà vì cái bực tức á, cho nên không làm chư thiên được mà làm thần. Cho nên chúng ta thấy ở chùa mà thờ á, hay chư thiên á, thì ông nào mặt mày cũng đẹp, nhưng mà chư thần á, ông nào mặt mày cũng thấy dễ sợ. Cho nên dễ sợ là tiêu biểu cho một cái sân hận, tức là bực tức á, thì nó lại này. Mà cũng là phước á, thì đồng với bên kia. Nên ta thấy nó có những cái người mà họ rất là hung dữ, nhưng mà họ cũng lại tốt bụng. Cái này là thần chư thần. Còn những người đó họ vừa tốt bụng mà vừa hiền lành nữa, cái này là chư thiên. Ta nhìn ta thấy kỹ này. Còn cái người mà sống bình thường đó, cũng không làm cái việc gì xấu mà cũng không làm được gì tốt, hay nói một cách khác là cũng không giúp đỡ gì cho ai mà cũng không có làm mất lòng ai hết. Tại nên trên cuộc đời nó thường thường như vậy, đó là ta sẽ tái sanh làm người. Tại nên trong lục đạo luân hồi này nó vô thường, nó luôn luôn thay đổi biến dịch. Nên khi mà thầy đi tu rồi đó, thầy ngồi thầy quán sát từ hồi thầy còn nhỏ ở nhà đi học, thì ở trong này nó có một số những người bạn bè của mình. Nhưng mà lớn lên á, thì mỗi đứa đi theo cái nghiệp riêng, mỗi đứa đi theo cái nghiệp của mình. Thành ra có đứa đó, thì đi làm cách mạng, có đứa thì đi theo quốc gia, rồi có đứa đó thì lại buôn bán làm ăn, có đứa đó thì lại làm nông dân nữa. Đủ thứ các ngành nghề đó, trong cái số mà bạn bè mà thầy tiếp xúc đó. Thì bây giờ còn có một mình thầy đi làm thầy tu thôi. Thì quan sát thầy thấy như vậy đó. Nhờ mình có căn lành cho nên mình đi con đường riêng. Con đường riêng này của mình đó. Mà từ con đường riêng này mình quan sát lại hết tất cả những bạn bè mình đây đó. Để rồi mình quan sát toàn xã hội. Quan sát toàn xã hội rồi quan sát toàn pháp giới đó. Thầy Đức Phật Thích Ca đã đi, đã làm chuyện này. Cuộc đời này vô thường, luôn luôn biến đổi. Đấy. Cho nên những cái đứa mà đi làm cách mạng sau này thầy gặp lại thì nó cũng lại mang quân hàm đại tá, thiếu tá nữa. Gặp lại có. Còn đứa mà đi theo lính chế độ cũ á, thì cũng mang quân hàm nhưng mà rồi đi cải tạo. Rồi lại là thả ra thì đi kêu bằng gì HO gì đó đi qua Mỹ. Thế nên tất cả những cái người mà bạn bè của thầy ấy, thầy thấy mỗi đứa đi một hướng hết, đó là vô thường nữa. Từ hồi nhỏ sanh ra đứa nào cũng nhà quê hết giống nhau, nhưng mà lớn lên rồi đó là vô thường thay đổi. Cho nên trên bước đường tu đó, cho nên ta thấy cái vô thường nó thay đổi, mà Đức Phật dạy chúng ta nó nhờ cái thay đổi này đó thì ta mới tu được. Ta thay đổi theo chiều hướng tốt thì ta lên chứ. Tại vì nó có thay đổi, cho nên nếu mà người nào đó là biết thay đổi theo chiều hướng tốt thì lên. Còn dại khờ mà bị tham sân si chỉ đạo đó, thì cái trường hợp này cứ đi xuống. Cứ hết cái tội này sang tới tội khác, hết cái sai lầm này tới sai lầm khác, thì như vậy là cuộc đời sẽ đi vào ba đường ác. Cái khi mà quán sát thấy rõ như vậy rồi đó, thì lúc bây giờ đó ta mới nỗ lực chúng ta tu hành. Thành ra ta tu hành đó, thì ta tu hành như bây giờ trong đạo tràng chúng ta tu hành này là ta làm cái gì? Tức là cái việc đầu tiên đó, là Đức Phật hiện ra cuộc đời này đó, mà Ngài thuyết pháp giáo hóa, Ngài dạy cho chúng ta, rồi đó Ngài thực tập để chúng ta thấy mà chúng ta bắt chước. Cái tu chúng ta là này. Cho nên cái việc đầu tiên á, thì đây chúng ta học đọc tụng kinh điển trước nè. Tức là đem cái tâm mình á, mà gắn vô trong pháp của Đức Phật, mà lấy cái pháp của Đức Phật á, mà rửa cái lòng trần của mình á, rửa cái nghiệp mình á, cho nó sạch. Đây là trên bước đường tu. Rửa lần cái nghiệp mình á, nó sạch, Mà tới chừng cái nghiệp mình sạch hết á, thì đây ta gọi là không. Không tức là trong lòng mình không có gì hết á. Mà cái không này là chủ yếu các Phật tử mình nên biết á, là không này là không có ham muốn. Trước nhất là không ham muốn. Từ cái chỗ không ham muốn này đó, mà chúng ta sống với thực tế rồi đó, thì chúng ta không có bực tức nữa, không có bực tức buồn phiền. Tại vì do chúng ta ham muốn mà không được đó, thì chúng ta mới buồn phiền. Còn bây giờ ta không ham muốn gì hết thì thôi, có gì đâu mà bực tức, có gì đâu mà buồn phiền. Mà không ham muốn, không buồn phiền đó, thì chúng ta thấy cái tâm ta an ổn lần và nó sáng lần lên đi. Đây là trên bước đường tu này. Trên bước đường tu chúng ta cũng đi trở về không. Nhưng mà không này đó, thầy nói là không có nghiệp ác. Thầy nói không có nghiệp ác này, không có phiền não, không nghiệp ác, không có phiền não. Và cuộc đời này nó cứ như thế thôi thì cũng không có trần lao, cũng không có cái gì mà khổ mà phải sợ, phải lo trên cuộc đời nữa. Cho nên ba cái này đã biến mất đi, ta gọi là không. Thành ra trên bước đường tu đó, đầu tiên đó, tất cả chúng sanh khổ đó, Đức Phật nó vì trần lao, vì nghiệp chướng và vì phiền não đấy. Tại vì chúng ta có nghiệp chướng cho nên mới sanh ra trần lao, mà có trần lao nữa thì mới sanh ra phiền não. Ba cái này nó gắn liền với nhau. Nghiệp này là gì? Tức là nghiệp đời trước. Thành cái nghiệp đời trước của mình, cho nên mình tái sanh trên cuộc đời này đó. Nếu mà mình tái sanh vô trong một cái gia đình, một cái địa điểm đó, mà đây là nghèo khó, là chiến tranh, là tất cả những cái khổ nhục này đó, cái nghiệp mình cho nên dẫn vô đó. Cái nghiệp đời trước của mình đó, mà dẫn vô cái chỗ này đó, để mà mình lãnh cái này. Mà khi mình lãnh cái này rồi đó, thì thường thường đó, nhân cái chỗ này đó, mình mới thấy được và mất. Tại nên chỗ được và mất này đó, mình sanh ra mừng, sanh ra giận, hai cái này sanh ra. Cho nên phiền não nhân đây mà sanh ra. Rồi ở trong cái hoàn cảnh này đó, mình có một cái khởi lên cái lòng tham là muốn vượt qua cái này đi. Vượt qua cái này cho nên mình phấn đấu, mình đi mà mình đi sai, phải không? Cho nên cái chỗ này mình thấy khổ. Cái khổ, khổ tức là trần lao. Cho nên ở trong cái vòng này đó, mà bây giờ đó, Đức Phật dạy mình đó, đầu tiên đó, quý vị ngồi yên trở lại đi. Anh ấy ngồi yên trở lại mà đừng nghĩ cái gì hết đó, thì tự nhiên phải trong lòng mình trống. Đây là cái việc quan trọng đó. Đương nhiên là không nghĩ ác, không nghĩ thiện, không nghĩ gì hết thì tự nhiên lòng mình trống. Thì cái này vẫn là không. Ở trong lòng mình vẫn là không. Cho nên tất cả các thầy tỳ kheo đi xuất gia tu hành này đó, ta hầu hết ta quán không để thấy này. Tất cả là không hết. Mà không này nó phát xuất từ cái chỗ không ham muốn này đó. Cho nên cái người mà ham muốn nhiều á, thì khổ nhiều. Tham dục nhiều, lụy khổ thêm nhiều. Tại khi mà mình tham khởi lên cái đó, thì bao nhiêu cái trần lao nghiệp chướng nó kéo tới. Nó kéo tới, nó xúi dục mình để làm chuyện này, làm chuyện kia. Mình lao vô cái chỗ này rồi nữa, là không có đường đi ra được. Đây là trên bước đường tu đó. Cho nên á, lòng mình lắng yên rồi, không còn ham muốn nữa đó, thì mình không bị những cái này mê hoặc mình nữa. Tức là ma không tới mình được. Đây là cái điều quan trọng. Nhưng mà bỏ hết đó, mình tưởng như là mất hết đó. Nhưng mà Đức Phật dạy mình đó, khi mình bỏ hết rồi đó, là mình trở lại cái thực tế mình. Tức là hết gì? Tức là hết cái lòng tham thôi. Cái lòng tham mình hết rồi đó, tại lòng tham nó dẫn mình đi cái chỗ xa quá mà không thực tế nữa. Tức mình muốn cái này, muốn cái kia, muốn cái nọ, mà tất cả những cái này đó là điều sai lầm hết. Cho nên dẫn tới cái khổ. Bây giờ ngừng lại không tham nữa. Thành ra không tham nữa đó, thì mình trở lại cái thực tế của mình. Mà Đức Phật dạy mình là an phận nghèo quy củ tu hành này. Trong cái hoàn cảnh mình như thế nào thì mình sống với hoàn cảnh mình đó, và mình cố mình tháo lần ra. Đây mình biết là nghiệp chướng trần lao và phiền não, cho nên cái chỗ này mình tự tháo thôi. Tức là tự mình tháo bỏ lần đi. Tại vì mình ham nhiều thì khổ nhiều, bây giờ nó bỏ bớt cái nào đó thì hết khổ cái đó. Cho nên cái này gọi là giới biệt giải thoát, tức là cái người tu đó bỏ được cái nào thì mất cái khổ đó. Đây là cái điểm quan trọng nhất ở trên bước đường tu. Nên hồi đó thầy bảo là có một cái anh tới thưa với thầy đó, anh có bà vợ mà ham cờ bạc đó, ham đánh đề, rồi thua hết đi, rồi cầm nhà cầm cửa hết đó. Thì bây giờ đó mất hết rồi, nó tới đây mà khóc với Phật, phải không? Khóc với thầy. Thầy nói thôi bỏ đi con. Anh không được đâu thầy, bỏ cái chết à, biết không? Thì các vị nghĩ sao? Thì thôi. Nếu hai bỏ được đó là chết, là chết cái gì? Tức là chết cái thân nghiệp chướng phiền não và trần lao. Chết chết cái này đi chứ. Mà cái này chúng ta cần cho nó chết. Nên thầy mới nói với các Phật tử đó, là ông cụ thầy đó, là khi lên chùa hòa thượng dạy biểu thôi bỏ đi con, thấy không? Bỏ cái gì? Tức là bỏ nợ, bỏ vợ, bỏ con đi, không làm gì được nữa đâu. Bây giờ nó bệnh hoạn rồi, phải không? Bệnh hoạn rồi nó càng nghĩ tới càng khổ, mà bệnh càng nặng thì sẽ chết thôi. Cho nên giờ bỏ hết này, đừng nghĩ tới nợ nữa. Nợ khoanh là để đó đi. Tại bây giờ mình không còn gì nữa hết thì chủ nợ cũng không đòi được, có gì để lấy. Thế nên cùng lắm nó lấy mạng mình đi, lấy mạng thôi hết đi, phải không? Tức là dám bỏ đi đó, tức là bỏ hết. Cho nên bỏ hết cái chỗ này đó thì mình mới ôm chân Phật được. Đây cái điểm quan trọng nhất là cái khi mà chúng ta tu là chỗ này. Ta bỏ hết đi, tất cả cái này bỏ hết, nhưng mà ta ôm chân Phật, có nghĩa là bây giờ trong lòng chúng ta chỉ nghĩ tới Phật thôi. Tại trên bước đường tu đó thầy đã trải qua cái này rồi, biết. Cho nên mình chỉ nghĩ tới Phật thôi. Hãy sống thì làm việc cho Phật, mà chết thì nhất định phải đi theo Phật thôi, không có gì khác hơn. Đây là ở trên cái bước đường tu của chúng ta nữa, không làm chuyện khác đâu. Cho nên sống là làm việc cho Phật, cho nên chỗ này người ta gọi là làm tôi cho Phật nữa. Cho nên khi mà mình làm tôi cho Phật thì Kinh Pháp Hoa gọi là trả giá gấp đôi cho mình chỗ này, phải không? Hơn là mình làm tôi cho những người nhà giàu ngoài. Làm tôi cho Phật tức là một lòng với Đức Phật, thì nhờ cái đức của Đức Phật che chở cho mình, cho nên tâm mình nó được an ra, tâm mình nó được an ra, rồi cái sức khỏe của mình nó phục hồi trở lại chứ. Thầy hồi nãy đó là hòa thượng khuyên ông cụ thầy là biểu bỏ đi, bỏ hết đi, phải không? Nhưng mà nhờ bỏ hết cái đó cho nên mới hết lòng mà tu hành. Nhờ làm như vậy đó mà cái công đức nó mới phục hồi ra, nó mới sanh ra. Cho nên tất cả các Phật tử chúng ta ai thiệt tu rồi thấy mà. Tự nhiên cái phước chúng ta nó sanh ra lần rồi, cái hảo tướng chúng ta nó hiện ra. Thì khi mà cái phước chúng ta nó sanh ra rồi đó, thì bây giờ đó hòa thượng mới bảo ông cụ thầy nó thôi bây giờ đi về đã trả nợ, phải không? Chứ không phải bỏ luôn đâu, phải không? Không phải trốn luôn được đâu. Cho nên nợ hồi nãy mình bị bỏ đây, quên nó đi, để mình tu, để mình phục hồi trở lại cái con người của mình đi. Chứ bây giờ càng lao sâu vô là càng khổ. Bây giờ bỏ nó đi đó, để cho giữ cái tâm yên tĩnh. Mà tâm yên tĩnh sức khỏe mình mới hồi lại được. Sức khỏe hồi lại được đó, thì cái trí tuệ mới sanh ra được. Thì bây giờ mới nhờ cái trí tuệ sanh ra được, thấy được rồi, cái sức khỏe tốt đó, thì hai cánh tay làm được rồi, cho nên tạo phước được rồi. Cho nên bây giờ đó hòa thượng mới khuyên về trả nợ. Thành ra nợ mình không trốn, nhưng mà chờ khi có đủ điều kiện trả thì mình trả. Hồi nãy lo là chết đó, là đọa đó. Nhưng bây giờ đó thì có điều kiện trả thì thôi nên về làm trả. Nhờ Phật gia vị tới cho mình có sức khỏe tốt rồi nợ trả dần 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 cũng hết thôi. Đấy. Đây là trên bước đường tu đó, tức là trả nợ hết thì nợ sẽ không đòi mình nữa. Rồi vợ con đó, thì mình cũng lo đầy đủ. Trưởng thành hết rồi đó, thì cái này đó, nợ quan gia trái chủ kia trả hết, rồi nợ của vợ con cũng trả luôn hết, phải không? Cho nên bây giờ đó, hòa thượng mới kêu ông cụ thầy nó thôi đi tu con. Đi tu. Nếu mà tiếp tục gặp nạn một lần nữa là hết cứu, phải không? Tại 39 tuổi rồi. Mà thiệt ra hồi đó mà 39 tuổi người ta nghĩ là già. Chứ thiệt ra bây giờ mà các Phật tử mình đây là tuổi trên dưới 60 hết mà chưa cảm thấy già, phải không? Đây là trên bước đường tu đó. Khi mà trả hết cái nợ này rồi đó, quan gia trả hết rồi đó, thì bây giờ mình đi tu đó thì nợ không theo đòi nữa. Nợ không theo đòi mình nữa. Cho nên đó, ông cụ thầy đó mới nói là thôi bây giờ hòa thượng dạy là 40 tuổi phải đi tu nữa, không tu là chết. Thì thôi bà cụ thầy cũng không đòi nữa, bà cụ không đòi nữa. Nói thôi ông đi tu thì tu, thì khi nào nữa có điều kiện thì mẹ con tôi sẽ tới thăm ông. Đây là trên bước đường tu, tức là trả hết nợ rồi cho nên đâu đòi nữa. Cho nên đó, khi mà chúng ta đi tu đó, là cái trường hợp này đó, ta vượt qua là chứ. Tức là đầu tiên đó, là trụ vô cái pháp không đó, tức là không hết đi. Thành ra tất cả đều không hết. Thầy nói là không nghiệp chướng, không phiền não, không trần lao. Ba cái này mất. Rồi tới cuối cùng ta quán luôn cả cái thân mạng này ta cũng không nữa, không có nữa. Cho nên một lòng mà tu theo Phật thì như vậy mới được Phật hộ niệm chứ. Ta nói Phật hộ niệm tới cho ta nữa, thì lúc bây giờ nữa tâm chúng ta nó mới sáng lần ra. Đây là cái thực tu là cho nó. Ta nói Đức Phật Thích Ca nữa mà ngồi Bồ Đề Đạo Tràng đó, khi mà ngồi Bồ Đề Đạo Tràng là gì? Tại vì trong lòng của Ngài đó là cứ nghĩ tới tới mười phương chư Phật. Tức là nghĩ tới mười phương chư Phật, nghĩ tới Phật này, Phật kia, Phật nọ, nghĩ tới Phật không chứ không nghĩ gì hết. Cho nên ngày nay chúng ta tu mà chúng ta lại hồng danh, chúng ta sám hối này đó, là ta cũng chỉ nghĩ tới Phật thôi. Cho nên những cái người đó mà khi lại Phật, niệm Phật mà cái ác nghiệp mình không xóa được á, thì trong lòng mình nghĩ tới việc ác á, thì cái trường hợp này coi như là nghiệp lại sanh, không hết phiền não mà nghiệp chướng sanh. Thành ra có những người tội nghiệp lên tụng kinh lại Phật mà cứ nghĩ tới đôi dép, phải không? Đi chùa mà muốn mang đôi dép cho đẹp, cho đắt tiền, rồi ngồi đây tụng kinh, ngồi đây tụng kinh mà cứ nghĩ tới đôi dép không, thì thầy mới nói làm sao sanh ra công đức. Thành cái miệng bà đọc kinh nhưng mà cái tâm bà nghĩ tới đôi dép thì sao, kinh hay là dép? Thành ra bây giờ bà đang tu cái đôi dép, phải không? Bà đang lại đôi dép của bà, làm sao phước sanh ra được? Đây là cái điểm rất là căn bản mà Phật tử chúng ta hay bị lầm thế này. Thành ra lại cái giỏ sách của mình, hay lại cái đôi dép của mình, hay lại chiếc xe của mình, hay là lại cái gian hàng của mình, phải không? Cái này đừng. Khi nào tu thì ta tập trung hết vô cho cái này. Đối với ta chỉ có Phật thôi, không có gì nữa. Cái như vậy đó thì công đức mới sanh ra. Cho nên Đức Phật Thích Ca đó, thành Phật được đó, là khi Ngài đi tu, Ngài dám buông hết. Ta nên buông bỏ hết đi, mà ở trong lòng đó là một lòng muốn thấy Phật thôi. Đây là cái điểm quan trọng nhất trên bước đường tu. Cho nên một lòng muốn thấy Phật thì bên này phiền não trần lao cắt hết đi, cho nên cũng trở về cái chỗ không. Chỗ không nhưng mà chỗ không này là Phật hiện ra, phải không? Đây, các Phật tử nên nhớ này. Tức là ở trong lòng của mình đó, mà Phật hiện ra. Cái này thầy đã trải qua rồi, thầy có kinh nghiệm cái này. Khi mà mình mới đi tu đó, thì tất cả những cái gì trong quá khứ đều hiện trong tâm mình. Cho nên mình ngồi một mình á, là đôi khi mình nhớ cha, nhớ mẹ, nhớ nhà, nhớ bạn, nhớ đủ thứ chuyện hết. Anh đi về thăm nhà kìa đó, đi về thăm nhà đó, thì Đức Phật có quy định á, là về thăm nhà rồi đó, thì phải trở lại chùa liền, chứ đừng có ở lại đêm. Rồi đi cũng không đành, cho nên ở lại, phải không? Rồi ở lại lần lần ở luôn. Đấy. Cho nên trên bước đường tu, cái chỗ này rất là quan trọng. Vì vậy đó mà trong lòng chúng ta nó chỉ còn có kinh với Phật thôi. Có thể nói đó là thầy tu có kết quả nhiều, thầy nhớ được kinh nhiều đó là tại vì kinh thầy đem vô trong lòng nhiều quá nữa. Kinh nào thầy cũng đọc hết đó. Kinh Nguyên Thủy cho tới kinh Đại Thừa thầy đọc hết rồi, cái nào mà thầy thấy thích hợp đó thầy đem vô để trong lòng mình hết. Rồi tới lại Phật, danh hiệu Phật á, đầu tiên đem vô. Ta đã đem danh hiệu Phật vô, đem hình ảnh Phật vô ở trong lòng mình á, thì đem vô trong này á, thì tất cả các cái phiền não trần lao này bị loại ra. Đấy, tất cả các cái nghiệp chướng trần lao và phiền não, ba cái này đó là bị Phật với kinh với các vị Bồ Tát này đẩy ra ngoài hết. Ta đã trong lòng mình không còn nữa. Cho nên ngồi Bồ Đề Đạo Tràng của Đức Phật, thành Phật á, là cho đó. Còn hồi nãy đó là cứ ngồi lại là nghĩ tới trần lao, nghiệp chướng và phiền não ba cái này. Nhưng bây giờ mình biết được một cái đó là tham dục nhiều, lụy khổ thêm nhiều, dạt dào sanh tử bao nhiêu cũng vì tham dục mọi điều gây nên. Cái này mình biết rõ rồi. Cho nên biết rồi thôi ngưng, không nghĩ tới nữa. Mà ở trong đó chủ yếu thầy dặn là tham ăn, tham ngủ, tham tiền, tham sắc, tham danh, phải không? Cho nên mọi việc nó như thế nào đó thì ta cứ để ý nó vậy thôi. Ta cứ để ý nó vậy thôi. Tại vì nếu mà thiệt ra của ta đó thì ta không ham muốn, nó cũng ở với ta. Nếu nó là không phải của ta mà ta muốn kéo về đó thì nó cũng bỏ ta nó đi. Mà nếu nó không bỏ ta nó đi được đó, thì nó quậy ta chịu cũng không nổi. Thế là nghiệp mà. Cho nên Đức Phật dạy mình tu theo kinh Pháp Hoa đó, là những người như thế ra đi cũng tốt thôi. Thành ra bạn bè mình mà nó phản mình đi, nó bỏ mình nó đi đi, mà quý vị cũng nói được một cái là những người như thế ra đi cũng tốt đi, phải không? Nó đi đỡ cho mình chứ, nó ở đây mất công coi chừng, phải không? Đây là trên cái bước đường tu chúng ta đó. Tại nên tất cả những cái này ra đi hết đi con, hiểu không? Tại nên ra đi hết thì trong lòng mình nó trống không, nó không có một cái gì hết á. Mấy cái mà dính líu tới phiền não trần lao và nghiệp chướng này đi hết rồi thì quý vị ngồi không một mình á, thấy nó yên, phải không? Mà mình nghĩ tới Phật á là mình rước Phật vô trong lòng mình. Mình đọc kinh đó là đem kinh vô trong lòng mình. Nghĩ tới các vị Bồ Tát là chiêu cảm các vị Bồ Tát. Cho nên cái quá trình tu của Đức Phật Thích Ca đó, ở cái đỉnh cao nhất của nó đó, chúng ta gọi là thành đạo. Thành đạo ở dưới cội Bồ Đề đó. Thì Ngài ngồi ở cội Bồ Đề đó là tất cả các Đức Phật trong quá khứ, hiện tại và vị lai đều hiện ra hết. Cho nên hiện ra trong lòng của Đức Phật, mà đây ta gọi là pháp giới, gọi là pháp giới. Rồi tất cả các vị Bồ Tát nó cũng hiện ra hết, tức là ma quân mình đuổi đi hết rồi đó, thì cái trường hợp này tất cả Bồ Tát sẽ tới. Đấy. Cho nên trên bước đường tu của chúng ta, nó loại ra ngoài lòng mình tất cả những tánh ác đó, thì ác ma không tới được nữa. Mà khởi lên kỷ niệm tốt đó, thì bạn tốt sẽ tìm tới ta thôi. Đây là trên bước đường tu mà kinh nghiệm của Đức Phật đó, Ngài dạy chúng ta. Cho nên cái bước ban đầu, cái quan trọng nhất đó, là cái điều giác ngộ thứ tư của Đức Phật. Giác ngộ thứ tư của Đức Phật đó, là thường tu tinh tấn, không ngừng dẹp giặt phiền não ma quân phục tòng, phá địa ngục muôn trùng kiên cố, thoát thành sầu cùng khổ ấm duyên. Cái này cố nỗ lực tu để mà dẹp nó hết. Tại là bao đời bao kiếp của mình để mà xây dựng một cái cái thành kiên cố này, này là nghiệp đây. Tức là xây dựng lên nó bằng nghiệp và phiền não. Cho nên bây giờ nỗ lực để mà phá nó. Nỗ lực để phá bỏ cái này là bằng cách nào đây? Cho nên nỗ lực chúng ta lại Phật, chúng ta niệm Phật, chúng ta tụng kinh, chúng ta tham thiền này, này. Cái này ta nỗ lực đây đó, để ta dẹp cái này. Các cái địa ngục này là muôn trùng kiên cố này. Nếu mà ta dẹp được cái này rồi đó, thì tự nhiên tâm chúng ta yên tĩnh. Mà tâm chúng ta yên tĩnh được á, thì cái trường hợp cái tướng giải thoát chúng ta hiện ra. Đây là trên bước đường tu đó, cái giai đoạn đó, đầu á là phải dẹp cho hết cái này. Nhưng mà tới điều thứ năm là gì? Đức Phật dạy chúng ta đó, lấy trí tuệ của Đức Phật mà rọi vô lòng mình, lấy trí tuệ Đức Phật mà làm trí tuệ của mình. Thì lấy cái này ở đâu? Tức là lấy ở trong kinh ra. Đây là trên bước đường tu đó. Anh nói thầy biết được nhiều đó nhờ thầy đọc kinh nhiều chứ. Thầy Đức Phật dạy mình đó, trên bước đường tu đó là thứ nhất đó, là nghe thấy nhiều dứt tận nguồn mê. Đấy. Hồi nãy mình nghe thấy nhiều nữa phiền não thêm nhiều phải không? Nghe hết chuyện này tới chuyện kia, nghe hết người này nói tới người kia nói, nghe chừng nào mình càng rối chừng đó nó càng phiền. Bây giờ cái này dứt bạch đi. Bây giờ nó nghe thấy nhiều này nó là nghe kinh này. Ta đang nghe được kinh nhiều đó thì cái mê lầm của mình ở trong nó bị xóa đi. Khai thông tâm trí Bồ Đề, cái tâm Bồ Đề mình sanh ra. Đây là trên bước đường tu mình chứ. Cho nên á, văn là nghe nhiều chừng nào tốt như nó. Mà nghe này nhớ là nghe kinh, chứ đừng nghe cái chuyện lôi thôi. Đấy. Cho nên có một số người mà cứ tới chùa này dùm năm dùm ba nói cái chuyện lôi thôi. Đó, thì kim cang hộ pháp đuổi đi hết đi, phải không? Đây là trên bước đường tu đó, ta nói. Còn lại những người chỉ nghe kinh được, nghe kinh được á, thì những người này giữ lại cho người ta nghe, người ta tu. Mà người ta tu được á, thì tâm ta sáng lần ra. Thành ra khi nghe xong rồi, nếu mà quý vị thêm bước nữa đó, nghe thầy giảng xong rồi đó, mình suy nghĩ về những lời dạy của Đức Phật. Tại thầy nhờ đọc cái kinh Pháp Hoa mà bảo là tất cả các pháp á, là cái tướng của nó là không rồi nè. Đức Phật ngộ chỗ này nè. Tại nên thầy suy nghĩ nhiều về cái chỗ tánh không này. Tánh không này tới hồi thầy phát hiện ra cái không này là không phiền não, không trần lao và không nghiệp chướng. Này loại ra hết. Tất cả cái này loại ra hết, cho nên lòng mình trống không. Không nghĩ gì nữa hết thì tự nhiên mình thấy an lành chứ. Tại nên tất cả các Phật tử mình mà khi còn nghĩ tới ăn phải không? Khổ. Nhưng mà bây giờ mình không nghĩ tới nó nữa thì có cái gì mình ăn cái đấy rồi cũng qua thôi. Đấy. Ăn cái gì rồi cũng xong thôi. Đây là trên bước đường tu đó. Cho nên người ta thường hay kẹt vô cái ăn nhiều quá. Mà ăn nhiều quá rồi cũng thành nghiệp. Cho nên ta bỏ nó hết đi thì bao giờ cái cơ thể chúng ta nó đói, nó thiếu á, thì chúng ta bổ sung nó ít thôi, vừa đủ thôi. Thì tới chừng đó mình mới phát hiện ra không phải là cần ăn nhiều như mình tưởng đâu. Đây là trên bước đường tu đó. Cho nên lần năm món dục này đó, chúng ta cắt hết. Đó là ở trên bước đường tu của chúng ta là từ chỗ này. Cho nên suy nghĩ kỹ cái này rồi. Nhờ suy nghĩ cho nên ta mới thấy được. Thấy được cái thực ở trên cuộc đời này. Mà nhờ thấy thực cái này nữa, thì nghe thấy nhiều dứt tận nguồn mê đi. Thì dứt sạch cái này rồi đó, thì cái tâm Bồ Đề mình đó, nó mới sáng lên. Cái Bồ Đề tâm mình nó sáng lên rồi đó, mình mới nhìn mình thấy à, thực của nó là như thế đó. Cái này hồi nãy mình lo cho đứa con mình nhiều quá đi, nhưng mà nó không vừa ý mình cho nên mình khổ. Bây giờ mình thấy thực á, đứa con của mình là gì? Nó là quan gia, nó theo nó đòi mình đấy. Nãy mình không thấy, mình nghĩ nó là con của mình, không? Nhưng bây giờ mình thấy kỹ nó rồi, nó là quan gia. Tại Đức Phật dạy mình rõ ràng đó, là con của mình đó, ở trong này có ba thứ. Cái thứ nhất là quan gia, nó theo nó đòi mình đi. Mình nợ nó cho nên nó theo nó đòi mình. Nó sanh vô nhà mình để nó phá cho mình tàn mạt hết đi. Thậm chí nó giết mình nữa. Nếu nợ mạng nó thì nó sanh vô nó làm con mình để nó tìm cách nó giết mình. Còn nếu mà nợ tiền bạc của nó thì nó vô nó phá tan cái này hết đi. Đây là trên bước đường tu chúng ta nhận. Đây là quan gia. Quan gia theo đòi. Rồi cái thứ hai là gì? Cũng là con, nhưng mà có những đứa nó tốt quá, nó dễ thương quá, nó có hiếu quá, phải không? Thì cái chỗ này khi mà mình quan sát kỹ rồi mình thấy gì? Đây nó nợ mình đây. Nó nợ mình ở trong cái kiếp trước đây, cho nên nó tái sanh nó làm con mình để nó trả cái nợ cũ này nữa. Nhưng mà nó trả hết cái nợ cũ này rồi đó, tức là nó trả mình hết đủ rồi đó, thì coi chừng hết rồi, đòi thêm nữa không được đâu. Hồi nãy đứa này có hiếu nhất đây, nhưng mà mình đòi nó quá đáng rồi đó, nó trở thành bất hiếu, phải không? Còn á, có những cái đứa mà nghịch ngợm khó dạy nhất á, quậy phá, thì nó cũng đòi đủ số nó rồi, nó không đi, phải không? Các Phật tử nghiêm kỹ này thấy nữa. Quán sát cái khi mà cái tâm Bồ Đề sanh ra rồi đó, mình quán sát mình thấy cái này rõ. Cái hạng quan gia này, nghiệp chướng này, theo đòi hết rồi nó đi thôi. Có điều kiện trả mình trả hết này xong đi. Còn cái hạng thứ ba này, cái này quan trọng này. Đây ta gọi là quyến thuộc Bồ Đề. Tại quyến thuộc Bồ Đề nó sanh vô, nó làm quyến thuộc của mình, để nó làm bạn đồng hành đồng sự với mình đây. Cho nên nó thấy mình đi chùa, nó thấy mình lại Phật, nó thấy mình tụng kinh, nó cảm cái hạnh của mình, cái đức của mình, cho nên nó theo mình, nó trở về nhà, nó sanh vô, nó làm con, làm cháu của mình đây. Đây là những người bạn đồng hành đồng tu. Cho nên đây là những người bạn tốt, vì quý mình mà cho nên họ sanh ra làm quyến thuộc của mình. Cho nên những người này đó, cái quyến thuộc Bồ Đề này đó, cái này rất quan trọng, rất cần ở trên bước đường tu mình. Rồi nếu ta tu theo kinh Pháp Hoa đó, Đức Phật bảo rằng đó, nếu mà ta tái sanh chỗ nào nữa thì cái quyến thuộc Bồ Đề này cũng sanh theo. Nó sanh theo, cho nên ta có bạn đồng tu chứ. Còn nếu ta tạo cái ác nghiệp kia đó, thì cái trường hợp đó ta sanh chỗ nào nó cũng đi theo. Ta trốn không được lắm. Ta sanh đâu nó không đi theo hết. Còn cái này, cái quyến thuộc Bồ Đề đó, chúng ta sanh chỗ nào nó không theo hết. Cái Bồ Đề quyến thuộc này theo. Cho nên ta tu được là sao? Ta nhờ cái quyến thuộc Bồ Đề, tức là Bồ Tát đó. Cho nên Bồ Tát từ ở trong cái thế giới vô hình cho đến Bồ Tát hiện thân trên cuộc đời này làm quyến thuộc. Cho nên từ cái chỗ đó mà hợp tác lại mà giúp chúng ta tu hành. Cho nên khi Đức Phật Thích Ca mà ngồi Bồ Đề Đạo Tràng đó, cái tánh không rồi đó, trí tuệ sanh ra rồi đó, thì Ngài thấy Pháp giới, tức là Pháp giới hiện ra, tức là mười phương chư Phật Ngài thấy rõ hết. Thì cái quan hệ của mình bây giờ chỉ có Phật với Bồ Tát thôi, chứ không có quan hệ với bên này nữa. Cái này hết rồi, nó đòi đâu. Cho nên á, khi mà mình tu hành á, gọi là cái tự tánh mình đoạn hết rồi, cái tự tánh chúng sanh đoạn rồi đó, thì trong lòng mình cái tánh chúng sanh không còn nữa, cho nên chúng sanh không hiện ra trong tâm mình nữa. Đây là trên bước đường tu. Cho nên nó thường chúng sanh hiện ra trong lòng mình á, cho nên mình khởi lên buồn vui, phải không? Thành ra cái buồn vui sanh ra trong lòng mình á, là tại vì chúng sanh hiện ra. Nhưng mà bây giờ cái tự tánh chúng sanh mất rồi đó, tức là mình không nghĩ tới chúng sanh nữa, mà mình nghĩ tới Phật á, thì chúng sanh sao hiện được. Cho nên chỉ có Phật Bồ Tát hiện ra, thì cái này là thế giới tịnh độ của chư Phật này. Cho nên người nào mà tu hành á, thì sẽ có cái thế giới tịnh độ này. Hành Bồ Tát đạo thì có cái tịnh độ của Bồ Tát. Cái tịnh độ Bồ Tát á, nó không rộng được như Phật, nhưng mà cái tịnh độ Bồ Tát là có một số quyến thuộc Bồ Đề chúng ta. Nói cách dễ hiểu hơn á, là ta có một số bạn tốt, số bạn tốt đồng hành đồng nguyện với ta đó, mà hợp tác với ta để làm việc này việc kia đó, thì cái này là Bồ Đề Quyến thuộc ta đi. Cho nên có những người bạn tốt này cùng nhau tu hành đó, thì mới xây dựng cái tình độ này cho mình, cái chỗ yên để cho mình tu đây. Tại sao mình được yên? Là tại vì mình có những người đồng hạnh đồng nguyện với mình, không? Ở chung với nhau, cho nên lúc bây giờ nó làm được việc. Đây là trên bước đường tu. Cho nên tu được một cái hạnh nào đó thì chúng ta sẽ có một số quyến thuộc Bồ Tát đi theo ta. Cái kinh nghiệm tu thầy thấy. Cho nên trong cái lúc đó mà nếu ta cảm thượng hạnh Bồ Tát trong kinh Pháp Hoa, tức là cái người thích làm chuyện khó làm nữa, thích làm cái chuyện khó làm á, và ta làm những chuyện khó làm á, thì ta cũng sẽ có những người bạn tốt hợp tác với ta để làm cái này. Những người bạn tốt hợp tác với ta để làm cái chuyện khó này đó, cho nên việc khó này ta vẫn thành công được. Đây là trên bước đường tu của chúng ta đó. Cho nên cái này gọi là cái tịnh độ của Bồ Tát. Cái tịnh độ Bồ Tát chúng ta xây dựng lên được là gì? Cái tịnh độ này là lòng người, tức là tất cả những người này đó, họ một tấm lòng với nhau đó, thì họ làm được. Còn nếu mà những người này tập hợp trở lại, nhưng mà phiền não, nghiệp chướng và trần lao đó, thì thường thường hay đố kỵ, hay gây gổ, hay tranh giành, thì cái trường hợp này là tạo nên cái thế giới địa ngục. Đây là trên bước đường tu chúng ta. Cho nên lấy cái tâm này làm chính. Khi mà tâm chúng ta khởi một ý niệm tốt đó, này gọi là Bồ Tát tâm. Cho nên từ cái Bồ Tát tâm này đó, thì sẽ có một số những người có cái tâm tốt hợp tác với ta để làm. Nhưng mà tâm chúng ta khởi lên xấu á, thì bây giờ các ác ma nó tới chứ. Nên trên bước đường tu, cái chỗ này quan trọng nhất mà các Phật tử chúng ta phải đi. Có trí tuệ rồi, thấy được rồi, thì khi mà thấy được rồi đó, thì ta nói đúng. Nói đúng cho nên gần như là tất cả những người tới được với ta đó, thấy đúng mà nói đúng á, thì tất cả những người tới với ta, họ cùng ta tu hành á, phần nhiều là không làm trái ý nhau hơn. Đây là trên bước đường tu chúng ta. Cho nên nó biện tài thành tựu đề huệ chúng sanh, là cái này là cái điều giác ngộ thứ năm. Cho nên bây giờ ta tu nó dễ dàng hơn, chứ nó không giống như hồi nãy nữa. Hồi nãy ta tu là ta không loại trừ phiền não ra, cho nên lúc nào phiền não không bao giây chúng ta hết, cho nên ta tu không được. Nhưng mà bây giờ đó, ta khởi một ý niệm làm cái gì đó, ta gọi nhất hô ba ứng không? Cái nhiều người cùng làm, cùng hưởng ứng với ta, thì cái chuyện này dễ thôi. Cho nên kinh nghiệm thầy đó, thầy thấy cái này. Cho nên nhiều khi đó, khi mà nghiệp mình còn, phiền não mình có đó, thì một cái chuyện nhỏ xíu mình cũng làm được đó. Cũng có người chống người phá thôi đó. Nhưng mà khi mà nghiệp mình hết rồi đó, mà nguyện Bồ Tát có rồi đó, thì những cái chuyện khó bằng trời mình cũng làm được. Thì cái này chúng ta biết rồi. Cho nên trên bước đường tu đó, phát tâm đại thừa là chỗ này. Rồi từ cái chỗ này đó, mà cái quan hệ giữa ta với Phật với Bồ Tát nhiều quá rồi đó, thì các vị nghĩ sao? Tức là cái thế giới của ta là tịnh độ rồi, an lành rồi. Tại nên cái ta không muốn, tại dưới này ta đoạn hết rồi, lòng ham muốn ta hết rồi. Nhưng mà lòng ham muốn chúng ta hết rồi đó, mà bây giờ sao? Tức là phước báo chúng ta nhiều quá rồi, phải không? Ta nói hồi nãy đó, là mình chỉ cần muốn có một khúc bánh mì ăn thôi mà cũng có, phải không? Nhưng mà bây giờ đó, mình không muốn ăn đó, mà ta đem tới, ta tặng cho mình cả xe rồi sao? Bây giờ đó, các Phật tử mình không cần nữa, mà mình lại có nhiều tiền của, mình có nhiều thức ăn quá, bây giờ đem đổ ra bỏ hả? Cho nên từ chỗ đó đi kiếm cái chỗ đang cho, phải không? Từ cái chỗ này đó mà mình nghĩ ra, Đức Phật dạy mình đó, Bồ Tát ra tay bố thí là chỗ này. Tại bây giờ mình không cần mà mình dư rồi, thì đừng bỏ lãng phí. Cho nên đó, mình không cần nhưng mà mình có, mình dư, thì cái này nên bố thí đi. Ra tay bố thí, đừng bỏ hư. Đây là trên bước đường tu. Cho nên mình không cần, tức là cơ thể mình không cần nữa, thì đừng ăn thêm mà mang bệnh, phải không? Cho nên cũng không ăn. không cần xài phí nữa, mà lấy cái này để hành Bồ Tát Đạo, tức là bố thí. Bố thí là mình tạo thêm được phước, tại vì có phước rồi mới tu phước được. Còn khi mà có nghiệp á, thì tu phước là nghiệp sanh ra. Tại là nghiệp sanh ra chứ không sanh phước. Tại nên có những người nó thưa với thầy đó, thôi con không bố thí nữa đâu, không bố thí nữa đâu. Đây là cái trường hợp. Chỗ này Đức Phật nhắc mình thêm một cái nữa, bình đẳng tâm không nghĩ quán thân. Tại vì bây giờ mình bố thí rồi mà thậm chí mình nghĩ nữa, mình dư mình ăn không hết, nhưng mình ăn là bệnh đây, cho nên người ta ăn giùm mình mình mừng, trong lòng mình vui chứ. Họ ăn giùm mình mà cảm ơn họ, cho nên mình sợ bỏ mang tội, mà nhờ họ ăn giùm mình thì cái này vẫn tốt. Cho nên cái người này mình nói thân với mình cho đó, thì cái người này họ được của đó, họ vui mừng. Cái người mình nghĩ tới họ ác á, mình không cho nó thì họ hận mình, phải không? Họ đã ác với mình, tức là họ đã có cái thù với mình rồi, nhưng mà bây giờ đó mình cho người này mà mình không cho họ đó, họ còn thù hơn nữa. Cho nên đó, thầy thấy á, các Phật tử thưa với thầy nữa, tức là nó còn nợ mình á, thì cái này nó vẫn là bạn tốt của mình. Cho nên trên bước đường tu, thực tu là chỗ này, mình chưa nhận của nó đó, thì trong lòng nó muốn cho nó còn. Nhưng mà nó muốn cho mình mà mình nhận rồi đó thì hết, phải không? Nó đã trả rồi. Cho nên nhiều người dạy khờ đó, là bây giờ mình không cần mà người ta trả mình cũng lấy, phải không? Này không lấy. Mình không cần mà nó trả thì mình nói sao? Nó tôi chưa cần. Nhưng mà có những người tệ hại hơn một chút nữa đó, là nó đã trả cho mình rồi, phải không? Nó trả cho mình rồi đó mà mình còn muốn đòi nữa, phải không? Tức là thấy nó tốt rồi đó, là mình vượt cái lòng tốt của nó đi, thành là biến nó trở thành xấu. Cho nên Đức Phật nói là mình có một người bạn tốt rất khó, cho nên ráng giữ cái tốt đó với nó mà làm bạn về những kiếp sau tu hành nữa. Tại cái này rất là cần. Ở trên đời này nếu mình không có bạn tốt đó, không có bạn thủy chung đó, thì cái này khổ lắm. Cho nên ít nhất mình có được một vài người bạn tâm giao á, thì bây giờ mới sống được. Cho nên ráng giữ cái này, ráng giữ thì đừng bao giờ mà đòi hỏi quá đáng đối với nó. Đấy. Giữ được cái bình thường, hoặc là cứ tăng thêm lên, tăng thêm cái nợ nó cứ tăng lên lần á, thì cái này phước mình tăng. Đấy. Phước mình tăng cho nên nó thấy mình tốt, nó lại càng thấy nặng lòng nữa, nó càng nghĩ tốt về mình nữa. Đây là tu. Còn cái hạng người thứ hai này, nó đi theo đòi nợ này, thầy nói nãy người ác này toàn là quậy phá mình không, nhưng mà bây giờ nó sa cơ thất thế, nó khổ, mà mình có cơ hội giúp đỡ được á, thì lúc đó mình nên giang tay làm giúp đỡ. Tại khi mà nó khó, khi mà nó khổ, nó cần giúp đỡ đó, mà mình giúp đỡ nó đó, cái này nó mang ơn, nó sẽ nhớ ơn đó, nó sẽ trở thành người bạn tốt của mình đó. Đây là ở trên cái bước đường tu, cái thực chất chỗ này. Cho nên cái người mà xấu với mình á, là mình nợ nó trong quá khứ. Cho nên bây giờ mình tìm nó mà mình trả cái món nợ này, mà mình trả trong cái vui vẻ đó, thì cái trường hợp này đó, Đức Phật nó hành Bồ Tát Đạo, tức là chuyển cái quan gia mà trở thành ra bạn tốt, trở thành ra bạn tốt. Nên hành Bồ Tát Đạo ta gọi là chuyển khổ duyên như thành lạc thú, tức là cái người này á, là hại mình á, mà mình chuyển họ nó trở thành người tốt với mình. Nên trong kinh Duy Ma nữa, thì cái trường hợp này nữa, Bồ Tát Duy Ma Cật mới nói rằng á, tức là biến thiên ma đó làm quyến thuộc. Trên bước đường tu đó, biến thiên ma làm quyến thuộc là gì? Tức là người ác xấu hại mình á, mà có cơ hội nữa mình giúp nó. Đương nhiên là nó không hại mình được đâu, mình tu mình có phước sao nó hại mình được. Nó không hại mình được, nhưng mà khi nó sa cơ thực tế mình giúp nó đó, thì cái chỗ này đó là mình hành Bồ Tát Đạo, mình mang ơn. Cho nên Đức Phật gọi là bình đẳng tâm không nghĩ quán thân, càng thương những kẻ ác nhân. Tại hồi trước nó cũng như mình, nó hơn mình đó, nhưng mà vì nó làm tội lỗi quá cho nên bây giờ nó nông nổi này. Đây nó ra nông nổi như thế này, cho nên bây giờ mình thấy mình thương nó chứ. Cho nên mình thương nó, do đó nó mà nó thấy nó nợ mình và nó quý mình. Đây là trên cái bước đường tu đó, thầy nói này. Cho nên chuyển cái thù mà trở thành thân. Nên trên bước đường tu mình á, ai khéo tu đã Bồ Tát á, thì lần lần cái Bồ Đề quyến thuộc mình đông hơn. Bồ Đề quyến thuộc mình đông hơn có nghĩa là cái người hợp tác với mình đông hơn, cái người tốt với mình nhiều hơn, thì mình sẽ làm được các cái việc lớn hơn. Còn ngược trở lại nữa thì tới cuối cùng tất cả những người bạn tốt của mình họ bỏ mình đi hết rồi. Rồi cái ác ma, cái những bạn xấu này nó tràn ngập hết. Tức là chuyển những người bạn tốt mình trở thành thù mình hết. Thì cái này tự hại thôi, tới cuối cùng mình đọa. Thứ bảy là gì? Tới cái điều thứ bảy là điều gọi là giác thứ bảy, thân giàu ở tục, lòng thường vui ngũ dục lánh xa. Thân giàu ở tục này nói tất cả các Phật tử còn ở tại gia đó, còn ở nhà đó, còn ở tại nhà đó, nhưng mà trong lòng mình á, mình cứ hạn chế lần cái ham muốn này đó, gọi là ngũ dục. Mình tập mình ăn ít, mình tập mình ngủ ít, mình tập mình tiêu xài ít. Tất cả những cái gì ít á, mình vẫn có cái thặng dư. Tức là mình từ chối lần nó đi, phải không? Thì như vậy mình sẽ đi vào con đường giải thoát. Tại ăn xài thì nó trở thành nghiệp. Nó quen rồi, nó thành nghiệp rồi đó. Thì lúc bây giờ không có thì sao khổ, phải không? Tại vì ham muốn mà không được thì cái này Đức Phật gọi khổ. Nhưng mà bây giờ đó, mình ham muốn mà mình không có đó, thì cái này mình cũng không khổ. Mà mình không ham muốn mà mình có đó, thì cái này mình đem bố thí được chứ, hành Bồ Tát Đạo được. Cho nên nó ráng để cái thặng dư này mà đem bố thí. Đây là trên bước đường tu. Cho nên nó lòng thường vui ngũ dục đến xa, tức là tâm giữ gìn ba áo cà sa, tay bưng bình bát yên hà, vui sai này, cái này. Tức là nhìn thấy Đức Phật và các hàng thánh chúng mà mình kính lại đó, là Đức Phật mình như vậy, chỉ có một bình bát với một cái áo cà sa mà sống như vậy đó, mà Ngài vẫn là biểu tượng cao đẹp nhất. Thấy cái đó mình vẫn thích nữa. Mình vẫn thích. Mình nghĩ tới một ngày nào đó mình cũng bình bát cà sa mà mình đi theo con đường của Đức Phật đi, hay nói cách khác mình làm Phật. Tại vì cái người như vậy đó là cái người mà vui với yên hà, tức là không có nhà, phải không? Không có sự nghiệp, không có gì hết, tức là sống với mây khói thôi cuộc đời đó. Cho nên cuộc đời người tu người ta bảo là ví như là nước. Đấy. Ví như là nước. Nước nó bốc hơi lên nó thành mây, phải không? Mây rớt xuống, mưa rớt xuống là thành nước. Nó là tự nhiên nó như thế. Cho nên ta gọi là yên hà. Yên hà tức là sống với mây nước thôi, chứ không sống với vật dục, không ham muốn nữa. Cái người đó là người được giải thoát. Phật được giải thoát, thánh chúng được giải thoát. Cho nên nhìn thấy những cái này đó, mình mơ ước mai mốt mình cũng sẽ được như vậy đó, mình mới thành đạo. Cho nên đây bảo là chí xuất gia tháng ngày giữ dạ, phẩm hạnh lành dứt cả cao xa, sao cho trong sạch lòng ta, từ bi cứu vớt hằng hà chúng sanh. Đây là cái nguyện ta đây, nguyện làm Phật. Thứ tám là đinh ninh giác ngộ, lửa tử sanh đau khổ vô cùng, Bồ đề tâm pháp bao dung, thải điều tế độ thoát dòng truân chiên, chúng sanh khổ đồng nguyện thay thế, dù lao đao chẳng kể chẳng phiền, miễn cho muôn loại điều yên hoàn toàn giải thoát bên miền chân như. Hồi nãy đó, mình muốn gánh, mình gánh không được. Nhưng mà bây giờ mình có điều kiện gánh, có điều kiện giúp rồi đó, thì mình mới gánh chứ. Nên khi mà mình tu không hiểu chỗ này đó, mình hỏng. Đức Phật nói mình muốn cứu người chết đuối là mình phải đi tập bơi tập lội trước đi. Muốn hành bố thí là mình phải làm ra tiền của trước đi. Có tiền của mới đi bố thí được. Biết lặn biết bơi mới dám xuống sông cứu người đó. Còn không xuống đó mình chết. Cho nên mình cố gắng mình tu đó, cho nó được cái giải thoát này. Thì bây giờ nó mới có một cái là thừa nguyện lực nhân hoàng trở gót, bể trầm luân cứu vớt sanh linh. Tại vì chứng ở trên niết bàn rồi thành Phật rồi, phước đức đầy đủ, trí tuệ đầy đủ, quyến thuộc bồ đề đầy đủ, thì bây giờ ta trở lại thế gian là có sợ đâu. Ta không sợ nữa, là ta trở lại thế gian này, ta có bạn tốt, ta có thầy hiền, ta có những người hợp tác với ta, cho nên ta làm được Phật sự. Thì như vậy trở lại đây có sao đâu. Hồi nãy trở lại đây, sanh vô đây sợ lắm ấy. Cho nên sanh vô đây thì đầu tiên ta sợ cái gì? Cái ngục tù, phải không? Cái ngục tù tam giới, cái ngục tù bằng thịt này, phải không? Cái chỗ này nữa, thầy gửi thêm cái ý để các Phật tử thấy này. Tại vì nếu mà cái hồn chúng ta nó mà ra khỏi cái xác này đó thì chúng ta nhẹ nhàng lắm. Còn quý vị nhìn thấy những người mà ma dựa nhập xác không? Tại vì khi mà cái người sống bình thường ở này đó, mà khi mà ma dựa vô trong cái xác này đó, tức là mượn xác đó, ma dựa quỷ dựa vô đó, thì trong lúc đó mình thấy nó cái khoảng thời gian ngắn chừng 1-2 phút thôi, nhưng mà trong có vẻ là nó mệt lắm, nó mệt lắm, nó khổ lắm. Cho nên tới cuối cùng là thôi ta đi, phải không? Thành ra ma đó xin đi. Tại vì có một cái người mà tới với thầy đó, trong cái tình trạng này, cái bà này bị ma dựa đây, mà ma này đó chính là cái người em của bà. Thành ra người em của bà chết đi, mà bà đó thì bà tới bà quy y với thầy rồi. Thì bây giờ nó cứ mỗi lần mà bà em của bà mà nhập vô bà đó, thì bây giờ nó cái bà này bà mới xưng tên là tên của bà chết, bà sống này mà xưng tên bà chết chứ không xưng này. Thành ra con bà nữa mới dắt bà già này tới đó, nhờ thầy cứu giùm. Thì khi mà bà vừa tới với thầy đó, thì cái bà mà em của bà đó điền nhập vô bà, điền nhập vô cái bà này nữa, thì cái bà này phát đổi giọng nói khác, nói thầy, tại vì con thương chị con cho nên con theo con hộ chị, con không có phá đâu, nhưng mà bà làm cho bà này khổ sở điên khùng, tốt nhất là thôi bây giờ bà về chùa bà tu đi, bà nghe kinh đi, rồi bà siêu thoát ấy, thì cái bà này nó mới khỏe được, mới mạnh lại được. Mà thầy chỉ khuyên vậy thôi, thì cái bà này đó, bà dạ một cái rồi bà té xuống bà ngất mất. Rồi từ đó về sau bà không nhập vô này nữa, không nhập vô xác này nữa. Đấy. Cho nên cái khi mà vô cái xác này đó, cảm thấy mang cái xác này nó nặng nề, nó khổ. Các hàng Bồ Tát thì họ không sợ cái này nữa. Họ không sợ này nữa là vì họ sanh trên cuộc đời này nữa để họ hành Bồ Tát Đạo, họ tạo phước để họ hoàn thành cái nguyện của họ đó, để họ thành Phật. Cho nên nếu không làm cái chuyện này là không thành Phật được. Cho nên là họ làm cái chuyện này thôi. Cho nên các vị Bồ Tát thì ưa hiện lại trong cuộc đời. Thầy xin ngừng ở đây. Đêm đêm công đức.